The United States of America, known as Land of the Free, Home of the Brave, has come to symbolize freedom throughout the world. People from all nations and from all walks of life have called the United States home. The United States has welcomed them with open arms. Indeed, the famed Statue of Liberty is the embodiment of this dream. In New York's public education system alone, its student body represents 145 countries. The United States has a deep affinity with Supreme Master Ching Hai. With her boundless love and compassion, Supreme Master Ching Hai has provided humanitarian assistance to many parts of the United States. In 1993, she sent relief teams to provide financial and material assistance to the victims of the six Midwestern states that were severely affected by heavy rain and flooding. On December 27, 1997, at the benefit concert, A Journey Through Aesthetic Realms, Supreme Master Ching Hai generously contributed $100,000 each to the Vietnam Children's Fund and the U.S. Department of Veterans Affairs. The following year, at another benefit concert, One World of Peace Through Music, she once more contributed generously, with two charity organizations being the recipients of her love. St. Jude Children's Research Hospital received $150,000, and the Starlight Children's Foundation received a check for $100,000. Additionally, in the face of one of the worst human tragedies ever to occur on U.S. soil, on September 11, 2001, Supreme Master Ching Hai responded immediately, sending relief teams from around the country and all over the world to Ground Zero in New York City. Supreme Master Ching Hai's financial contributions amounted to over $300,000 to organizations aiding the victims. To this day, Supreme Master Ching Hai continues to extend her loving compassion to all parts of the U.S. From Virginia, Ohio, Kentucky, and Alabama, to California, Florida, Texas, Hawaii, and other states. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, The Meaning of Precepts, given on December 3, 1989, in Santa Ana, California, USA.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
During her lecture tours, Supreme Master Ching Hai occasionally speaks with audience members from different nationalities in their respective languages. In 1989, Supreme Master Ching Hai addressed an Olaxese or Vietnamese audience in a public lecture at a venue in Santa Ana, California, USA.
Ban tổ chức sẽ xin dâng tặng trái cây và dâng hoa cúng dường sư phụ. Sau đây chúng tôi xin có vài lời giới thiệu sư phụ. Hôm nay chúng tôi từ Boston để sang tham dự buổi thuyết pháp này. Có quý vị nào từ xa đến không ạ? Who came from far away? Chị ở đâu? Boston. Có quý vị nào ở Boston? Who came from far away from New York? Welcome. Có những người từ New York, từ Boston và từ những chỗ khác đến để tham dự buổi thuyết pháp hôm nay. Sau đây tôi xin được hân hạnh giới thiệu sư phụ qua những kinh nghiệm bản thân của chúng tôi. Khoảng hơn một tháng trước, có một chị bạn ở Boston là chị Liên Như, là em ruột của ca sĩ Hà Thanh. Cả hai chị đều là đệ tử của sư phụ. Có gọi cho tôi và nói có một số người Đài Loan muốn tổ chức một buổi thuyết pháp cho một Nico đã tu hành đắc đạo ở Hy Mã Lạp Sơn mà họ coi như là Phật sống. Và họ cũng có kể cho chị là có một người Việt ở Boston bị ma nhập, nhưng mà chỉ thấy hình sư cô và đặt trên bàn thờ mà ma đã đi khỏi. Thì có lẽ vì khi xưa tôi có học về ngành computer cho nên đầu óc tôi cũng còn ảnh hưởng cái lối lý luận logical, cho nên tôi cũng không tin mấy. Thành ra chị bạn có yêu cầu tôi tham dự để tổ chức những cái buổi thuyết pháp đó, thì tôi quyết định là không có giúp đỡ để tổ chức mà chỉ tham dự và ngấm ngầm để ý coi sư cô này ở Việt Nam có tên tuổi gì không, học đạo với thầy nào, quê quán ở đâu, con cái nhà ai, vân vân. Thì sau đó tôi được thông báo là Nico sẽ thuyết pháp ở Đại học Harvard. Thì khi mà tôi bước vào trong thính đường, tôi cũng hơi ngạc nhiên thấy những chữ Thanh Hải Vô Thượng Sư mà quý vị đã thấy ở đây. Và tôi nghĩ là tại sao một cái vị sư cô không có tên tuổi gì cả mà lại xưng là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bởi vì hôm đó không có người thông dịch, cho nên chị bạn có nhờ tôi thông dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Thành ra tôi phải làm thông dịch viên bất đắc dĩ. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi có dịp lắng nghe thật kỹ những lời sư cô giảng, cũng như là những câu hỏi và những câu trả lời giữa sư cô và thính chúng. Trong bởi vì cái chỗ tổ chức là viện trường luật khoa của Viện Đại học Harvard, những khán giả là những người có trình độ trí thức rất cao và họ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho sư cô về Phật giáo, về Thiên Chúa giáo, về Thượng Đế v.v. Và sư cô đã trả lời họ hết sức là rõ ràng và rành mạch. Tôi có cảm tưởng như mỗi lần mà sư cô trả lời thì một nụ sen vừa mới nở. Và sau đó có nhiều khán giả là những vị là tiến sĩ hoặc bác sĩ đã từng dạy tại Đại học Harvard, sau khi nghe thuyết pháp cũng ghi danh để xin làm đệ tử của sư cô. Và sau đó tôi cũng ghi danh để làm đệ tử sư cô luôn, mà cũng chẳng cần biết sư cô này là người như thế nào, học đạo với ai, quê quán ở đâu, con cái nhà ai, vân vân. Sau đó thì một số đệ tử mới của sư cô có đi theo sư cô qua New York để tham dự buổi thuyết pháp ở Đại học Columbia. Và trong hai ngày đi theo sư cô, tôi thấy cũng có một vài chuyện lạ xảy ra mà cái đầu óc logical của tôi cũng không có giải thích được. Có những chuyện mà nó xảy ra một nơi khác hoặc là chưa xảy ra mà sư cô đã biết trước và đã biết kết quả như thế nào. Sư cô sống rất là giản dị. Chúng tôi ở nhờ trên một cái nhà kho ở lầu 1 và lầu 5 gần ở Chinatown, New York. Sư cô nằm ngủ trên sàn nhà trên một cái sleeping bag rất là mỏng. Thì tôi lấy làm cũng hơi ái ngại sư cô ở trên lầu 5 với một số đệ tử từ Đài Loan. Bởi vì tôi thấy như vậy thì có vẻ thiếu cung kính đối với một nhà sư. Nhưng sau đó tôi được biết là ở Đài Loan sư cô sống cũng như vậy. Sư cô không chủ trương xây chùa mà chỉ căng lều ngủ trên đất. Và những đệ tử đến học đạo với sư cô cũng căng lều ở trên đất. Về thân thế của sư cô thì trong các cuốn sách ở phía ngoài có ghi, tôi cũng chỉ xin nói vắn tắt. Sư cô sanh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa giáo. Từ nhỏ đã theo bà nội đi chùa. Sư cô rất thương loài vật và có ý định xuất gia nhưng gia đình không cho phép. Năm 18 tuổi, sư cô sang Anh Quốc du học và sau đó kết hôn với một vị bác sĩ người Đức. Sư cô làm việc cho Hội Hồng Thập Tự để giúp đỡ những người Việt tị nạn và cũng giúp đỡ cho những người tị nạn tại các quốc gia khác. Càng làm việc nhiều thì số người cần giúp đỡ càng nhiều. Và sư cô nhớ lời Phật dạy, xuất gia là công đức lớn nhất, vì người xuất gia sẽ thành Phật để cứu độ khắp tất cả chúng sinh. Do đó sư cô đã quyết định từ giã phu quân để xuất gia. Khi nghe có phương pháp đốn ngộ do một vị thầy ở Hy Mã Lạp Sơn, thì sư cô quyết định đón xe đi Hy Mã Lạp Sơn để tầm sư học đạo. Dù là sư cô vừa mới mổ xong và vết thương còn chưa bình phục. Sau khi đắc đạo, sư cô về Đài Loan tu học tiếp. Trong một đêm giông bão, có một số người Đài Loan đến tìm sư cô và nói là Quan Âm Bồ Tát đã chỉ họ đến gặp sư cô để học phương pháp Quan Âm. Sau đó sư cô ra truyền đạo. Về kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, sau khi hơn một tháng thọ giáo với sư cô, trong ngày truyền tâm ấn đầu tiên, có lẽ vì đầu óc tôi cũng còn quá logical và có lẽ tôi đã có học một cái phương pháp thiền khác, cho nên tôi không có chứng nghiệm trong khi quán ánh sáng và quán âm thanh, dù là những người khác có thấy được hào quang và có nghe âm thanh của các cõi khác. Lúc gần đây thì Tôi có nghe được âm thanh của những cõi khác và có thấy hào quang trắng và thấy Phật. Và khi thiền xong thì trong người rất là khỏe khoắn và dễ chịu. Có khi ngồi thiền đến 2-3 giờ sáng mà sáng hôm sau đi làm không thấy mệt mỏi. Trong phẩm Pháp Sư Công Đức của Kinh Pháp Hoa cũng có nói về những cảnh giới mà người thọ trì kinh này có thể thấy và nghe được. Về tinh thần thì sau 2 tuần không còn tham lam về tiền bạc. Có người rủ làm giàu thì cũng chán không muốn nghe. Tuy nhiên công chuyện làm ăn thì vẫn tiến bộ, có vẻ còn khả quan hơn trước. Lòng ái dục bớt đi rất nhiều, 10 phần chỉ còn độ 1-2. Và tính nóng nảy cũng bớt được vài phần. Về tâm linh thì thích ngồi thiền hơn. Sự tu học nghiêng về phần thực hành hơn là phần lý thuyết. Đôi khi tôi tự hỏi là mới có 1 tháng mà cái sự tu học đã tiến bộ đến như vậy. Có những vị học trò mà theo sư cô đến 6-7 năm thì không hiểu trình độ họ đã tới đâu. Thưa quý vị, trong chúng ta có nhiều người tự hỏi sư cô là Phật, là Bồ Tát hay là người phàm. Và cũng có người hỏi như tôi là sư cô ở Việt Nam học đạo với thầy nào, sư cô là người ở đâu, quê quán ở đâu, con cái nhà ai, vân vân. Tại sao lại xưng là vô thượng sư? Nhưng mà một câu hỏi quan trọng hơn là sư cô dạy những gì? Những điều sư cô dạy có phù hợp với kinh sách hay không? Theo học như vậy thì có tiến bộ vượt bậc hay không? Có an lạc hay không? Và có thể đi đến bờ giải thoát ngay trong kiếp này hay không? Theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, chỉ trong mới vừa 1 tháng qua, thì câu trả lời là có và có. Hôm nay, California là một trong những chặng đường chót của sư cô. Vì một số đông đệ tử thành tâm khẩn cầu, sư cô sẽ ghé Los Angeles và sẽ ghé San Jose. Sau đó, sư cô sẽ lên đường đi Hồng Kông. Sư cô vừa từ các nước Nam Mỹ như Brazil, Costa Rica vừa mới đến ngày hôm qua. Sư cô là người rất vui tính cho nên người Đức gọi sư cô là The Funny Buddha, ông Phật Tếu. Thưa quý vị, trong kinh sách cũng có nói Phật Pháp khó gặp, minh sư khó tìm. Và trong kinh sách có nói đến một thứ hoa linh thoại mỗi 2.000 năm mới nở một lần. Hôm nay, hoa linh thoại đã nở. Chúng con xin kính cẩn nghiêng mình đảnh lễ sư phụ và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị Thiền sư Thanh Hải.
Kính xin quý đồng hương cùng tôi tâm niệm một vài giây cầu xin Phật Bồ Tát gia hộ cho cuộc thuyết pháp của chúng ta thành công. Gia hộ cho đất nước Việt Nam được gia hộ cho toàn cõi thế giới sớm trở về nguồn cội Phật tánh. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị về sự thành tâm mộ đạo và những sự tiếp đón nồng hậu. Hôm qua tôi mới từ ở Panama trở về vì không có ngủ nghe gì bao nhiêu, ăn uống cũng thất thường. Chứ bữa nay hơi mệt. Nếu có điều gì sơ sót, quý vị xin bỏ qua giùm. Một người thành Phật là cái tâm họ thành Phật, cái linh hồn họ thành Phật, cái trí huệ của họ đã trở về với nguyên thủy. Nhưng mà cái thân thể cũng là thân thể của người phàm. Cho nên nhiều khi nó cũng mệt mỏi, nó cũng có vẻ bực bội. Cho nên có nhiều người có lúc hỏi cô, sao thấy mấy ông thầy tu mà tính ông khó quá. Cũng không phải là tại cái tính họ khó, nhiều khi cái trường hợp nó đặc biệt. Nhiều khi học trò hỏi nhiều quá, hỏi nhiều câu mà không có ăn nhậu với tu hành á, mấy ông thầy không khó chịu. Nhưng mà nếu không có những vị thầy tu đó thì sợ rằng Phật Pháp bị gián đoạn. Cho nên mình cũng phải kính trọng những vị tu hành. Không phải kính trọng cô hả? Kính trọng những vị tu hành khác. Cô thì kính trọng quá rồi, được kính trọng quá rồi. Không có dám phiền, không có dám ước mơ gì hơn nữa. Chứ sợ làm không đầy đủ bổn phận của một người tu hành mà thôi. Cho nên trước khi thuyết pháp, lần nào cô cũng ráng cầu nguyện Phật trời gia hộ cho thuyết pháp được lợi ích cho những người đến nghe, để khỏi mất cái thì giờ quý báu, khỏi phụ cái công lao của những người mà thành tâm đến cầu đạo. Lâu quá không nói tiếng Việt Nam, nó hơi 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 ngượng ngượng ha. Đi thuyết pháp nói tiếng Anh hoặc là nói tiếng Đạo không? Ít có khi dùng tiếng Việt Nam. Để 5 phút nữa thì bắt đầu nó mới ấm lên. Nếu mà quý vị không lại, không muốn đi nghe pháp mà không có cho cô một cái dịp đi nói tiếng Việt thì thôi chắc quên luôn rồi. Chắc 10 năm sau là không còn nói được tiếng Việt Nam nào nữa hết. Phật pháp có nhiều cái giới luật mà người thường nhiều khi nghĩ rằng mình không thể nào giữ được. Nó khó quá. Hôm xưa khi trước khi mà cô đi tu á, trước khi mà cạo đầu đi tu á, thì tu tại gia mà. Ăn chơi trường thì không nói gì, cái này thì dễ quá rồi. Có dễ không? Khó hả? Ây da. Thôi thì không sao, đối với cô ăn chơi trường thì dễ ha. Đối với quý vị thì nó hơi khó. Khó không phải mình không muốn ăn ha, nhưng mà tại nhiều khi cái trường hợp, cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình không cho mình ăn, cái miệng mình nó bắt buộc mình không cho mình ăn. Hoặc là nhiều khi ông chồng muốn ăn chay rồi bà vợ không có nấu á. Hoặc là bà vợ muốn nấu nhưng mà không biết nấu chay. Tại nó nhiều cái trường hợp nó rắc rối. Sống trong cõi đời này không có gì không rắc rối. Thí dụ như bây giờ là cô tự thú cái lúc mà cô đi tu mà tại gia đó nó khó cái chỗ nào. Đặng quý vị biết rằng không phải cô cứ đùng một cái rớt từ cái trời xuống là một người tu ha. Cũng phải cố gắng, cũng phải tranh đấu, phấn đấu với những cái nhược điểm, những cái tánh tình phàm phu của mình đó, cái thói quen á, thói quen. Như mình mới sinh ra thì mình uống sữa không à, mình đâu có cần ăn uống gì đâu. Rồi cái bắt đầu cha mẹ đút thịt, đút cá, đút cơm, đút gì đó, rồi cái lớn nó mới quen chứ. Rồi cái đi thăm bạn bè này kia đó, rồi chén anh chén chú đó, nó mới quen uống rượu. Rồi lúc này có thuốc lá đó, mời anh mời tôi này kia đó, rồi nó mới quen hút thuốc. Nó quen rồi thì bỏ nó hơi khó vậy thôi, chứ không phải mình sinh ra đã làm người uống rượu hút thuốc. Cho nên phải biết những cái gì mà mình làm ở trên cõi đời này mình nghĩ rằng nó không tốt á, đó là cũng bởi vì cái hoàn cảnh mà thôi, bởi vì cái mình học những cái thói xấu mà thôi, chứ không phải mình là một người xấu. Không phải mình sinh ra đã như vậy rồi. Cho nên những cái lý luận này hoặc là cái nhận xét này đó làm cho mình cảm thấy có cái hy vọng á. Cái hy vọng mình sẽ tìm lại được cái bản tâm của mình, tìm lại được cái tính hồn nhiên, cái sự trong sạch của mình. Bây giờ xưng cô hay xưng tôi? Xưng cô hả? Sư cô mà hả? Cái chức mình nó như vậy rồi mình làm luôn hả? Từ hồi nhỏ tới lớn á, cô ít có dùng cái tiếng tôi đó. Dùng cái tiếng tôi sao tới nó khó dùng quá à? Nó cảm thấy là như là nó cách biệt thái xa, xa, thật là xa. Nó không có cái tình cảm gì hết trơn à. Nên là hồi nhỏ thì dùng cái tên của mình á, mình xưng với người khác. Hoặc là xưng con, xưng em, xưng cháu, xưng chị. Bây giờ thôi làm ni cô thì làm luôn à. Mình xưng cô tức là xưng ni cô ha, chứ không phải là nói làm cô bác của quý vị ha. Quý vị là cha mẹ anh em của chúng tôi. Nếu mà đối với cha mẹ của mình xưng tôi thì nó càng kỳ nữa. Đối với anh em xưng tôi thì nó có xa cách. Thôi mình dùng cái địa vị mà mình xưng cho nó rồi mà, hiểu chưa? Quý vị đừng nghĩ là cô muốn xưng cô với mấy quý vị ha, không phải vậy ha. Chứ không lẽ bây giờ xưng Thanh Hải cũng hơi kỳ hả? Thì cái hồi mà cô chưa có đi làm cái nghề này đó, cái nghề thầy tu đó, thì làm một người tại gia mà ăn chay trường thì không có nói làm gì. Thường thường thì mình tu kêu bằng tu người Phật tử, tu tại gia thì tu thường thường thôi, phải không? Mình đi chùa, mình lạy Phật, mình cúng dường mấy ông thầy tu, rồi mình cúng dường Phật hoa trái vậy đó, rồi mình ăn chay rồi cái mình đi về. Nhưng mà có một ngày cái vị thầy thầy thứ nhất của cô đó là một vị ni cô, bắt cô đi thọ năm giới. Cô nói thọ làm chi vậy cô? Ăn chay rồi, tu rồi, ngon lành rồi, sao phải đi thọ giới? Họ nói chưa có ngon đâu, đi thọ giới mới ngon. Cái lúc mà thọ giới mới thấy mình sợ. Bình thường mình nghĩ mình không có gì hết. Mỗi ngày ăn chay. Một người Phật tử rất là chân chánh, đi chùa lại Phật, cúng dường thầy, giúp đỡ này cái nọ, đâu có gì đâu mà phải thọ giới. Nhưng mà cô bắt mình phải thọ giới à? Cô nói làm Phật tử lâu quá rồi không thọ giới, nó không có chánh thức phải không? Rồi cô nói sao thọ thì thọ chứ, ta ngon mà. Cái thọ giới, cái lúc thọ giới ông thầy ông đập bằng, bây giờ cứ thọ được không? Cái rừng sợ mai mốt mình thọ không được. Tại như thế này, nó có năm giới mà. Tại vì cô ăn chay lâu rồi thì ăn chay luôn. Mà cái thọ giới thứ nhất là không sát sanh, cái này nó dễ, phải không? Mình không giết người, không giết con vật thì được rồi. Nhưng mà người ta giết mình ăn đâu có sao, nghĩ vậy phải không? Mình đâu có làm chuyện dơ giấy để người ta làm dơ đâu có sao. Rồi thì cái giới thứ nhất thì nó dễ quá, dễ chưa? Đắc co liền. Rồi, cái giới thứ hai là gì? Không trộm cắp không trộm cắp. Thì dễ quá rồi, dễ quá. Dễ quá ha, nghĩ là dễ quá. Rồi cái giới thứ ba, không tà dâm thì dễ quá rồi, dễ quá. Không sao, dễ không? Hơi hơi dễ ha, mà hơi hơi khó. Không sao đâu, không sao đâu. Mình nhắm mắt làm ngơ. Cái giới thứ tư là giới gì ạ? Không nói dối. Cái thứ năm là không uống rượu phải không? Rồi, cái hai giới này cô kẹt. Biết kẹt chỗ nào? Cái hồi mình còn tại gia đó thì tóc mình nó quăng quăng, tóc mình thẳng, người Việt Nam mình tóc nó thẳng băng vậy, anh đêm làm quăng 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 vậy. Cái đó cô nghĩ là nói dối. Gạt người ta mà. Tóc mình thẳng mình đi mình làm quăng quăng. Cho nó đẹp hơn chút, cô nghĩ nói dối. Rồi kẹt nữa. Nói gì? Thoa son, thoa phấn này á. Mặt mình trắng bệch bệch vậy á, đem thoa lên. Nó nghĩ nó đen đen, xanh xanh, đỏ đỏ. Cô nghĩ là nói dối. Thành ra cái ông hỏi lần thứ ba cô làm thình luôn. Ông thầy ông hỏi ha, ông hỏi ông làm tới ba lần rồi ha. Lần thứ nhất, được không? Ông đánh cái rầm này, đập cái nhầm. Ông đánh cái rầm nữa. Người nào mà nói tới ba lần như vậy là hiểu không? Mới nghĩ là đúng đắn là thọ giới, nghĩa là quyết tâm thọ đó. Ông thầy ông hỏi tới lần thứ nhất thì cô cũng hồi suy nghĩ, phải không? Lần thứ hai, cái còn đang tiếp tục suy nghĩ chứ. Lần thứ ba cái làm thinh luôn. Tức mình nghĩ mình chưa có đầy đủ mà, chưa có đầy đủ thôi không dám thọ. Cũng may là cái vị ni cô đó nói với cô, cái trước khi cô đi cô nói rủ thọ không được sao, có nhiều giới thọ không được sao. Cô nói con thọ được cái nào thì con cứ nói thọ được. Con không thọ được thì con làm thinh. Thành ra mình nghĩ khỏe quá, mình cứ vô đi rồi mình làm thinh thôi có sao. Thành ra làm thinh hai cái. Phật tử thọ năm giới, làm thinh hai giới thì thôi còn mấy giới. Thôi làm thinh luôn hết cho rồi đi, phải không? Thọ hành chi cho nó mệt. Nhưng mà sao ông thầy ông bắt mình vô thọ? Tại vì vị ni cô nó nghĩ rằng cô đã được ăn chay trường rồi, mà giúp đỡ quý thầy quý cô rất là nhiều trong việc Phật Pháp. Nếu mà không thọ đó, mất mặt không? Cô nó mất mặt cô phải không? Tới người ta thường thường người Việt Nam mình mà thích cái danh dự đó, phải không? Ai cũng vậy chứ không phải người Việt Nam thôi. Thích cái gì nó có quy củ đó. Thành ra hỏi, cô thọ giới chưa? Quy y chưa? Phải không? Mình đi đâu mình hỏi, cô quy y chưa? Quy y ông thầy nào vậy? Nếu mình nói mình chưa quy y à, mình không có ông thầy nào hết á, người ta coi mình hình như là không có phải Phật tử đó, phải không? Phật tử nửa chừng, Phật tử lơ tơ mơ. Thành ra cô đi thọ đi. Mình đã biết là mình thọ chưa có được bao nhiêu rồi. Mình nói ngon là ngon ngoài miệng thôi, nhưng mà mình biết mình chưa thọ bao nhiêu. Cái uống rượu còn uống mà, cái lúc đó mình ăn chay mà nghĩ uống rượu đâu có sao, phải không? Ăn chay uống rượu đâu có sát sanh đâu, phải không? Uống mà không phải uống say đó, tại vì lúc đó là còn có gia đình mà. Ông bác sĩ thì ông có nhiều khi bạn bè nhiều đó, mời về nhà ăn hoặc là người ta mời đi tới nhà người ta. Nếu mình không uống chút đỉnh á, bia này kia đó, tôi không phải không thích uống rượu, không thích uống, nhưng mà tại vì nhiều khi người ta rót chút chút vậy đó, mình không uống người ta, hình như là cái phong tục nó như vậy là, thấy không? Nó đối với những người ngoại quốc hoặc là những người mà không có tu, nên nghĩ là thường uống chút đỉnh đâu có sao đâu, không bao giờ uống say, uống chút chút vậy rồi. Mà nếu mà mình nói mình không uống rượu rồi về nhà làm sao, sợ ông xã ông bắt hoặc là sợ những cái sự mà thù tạc đó nó không có được đầy đủ, sợ chưa có bỏ được vậy, nên là hai cái giới này làm thình. Nhưng mà cái lúc đó cô chưa có hiểu là giới luật là như thế nào, thấy không? Mình nghĩ ăn chay là tốt thôi, nghĩ không uống rượu mới là tốt, hoặc là không có thoa son thoa phấn này cái nọ đó mới đúng là một người chân tu ha. Còn mình còn thoa là mình chưa có một người chân tu . Nhưng mà bây giờ có nghĩ khác một chút, có nghĩ khác một chút. Như cái luật thứ nhất của Phật á là cái gì? Không sát sanh, không? Nhưng mà cái từ cái tiếng Phạn nó dịch ra đúng á là non-violence. Non-violence có nghĩa là không dùng bạo lực đó. Rồi mình nghĩ rằng không dùng bạo lực thì ai đánh mình cũng ngồi đó mình chịu. Chừng nó đổ máu rồi dập mặt hết ra ngồi đó. Như vậy thì nó chưa có đúng là cái luật. Cái luật là để bảo vệ con người, chứ không phải con người để bảo vệ cái luật. Cho nên thí dụ như mình nói mình không có dùng bạo lực, rồi cái người ta tới người ta đánh đập con cái mình, hoặc là ăn cắp ăn trộm đồ của mình, cưỡng bách vợ con mình làm thinh thì đâu có được, phải không? Mình phải dùng hết sức mình để mình bảo vệ người đó. Hoặc là cái khi nào mà mình đi cứu mấy cái người mà bị chìm đó, mình phải đánh cho người ta ngất đi, phải không? Quý vị biết không? Nếu không đánh ngất đi là nó bóp mình chết à. Tại cái người mà đang bị chìm đó, họ rất là ham sống, mà họ thấy có người lại là họ với họ chụp. Nhưng mà chụp quá rồi nó bó mình không có bơi được, không có bơi được thì hai người chết luôn. Cho nên phải đánh ở đằng sau chỗ này, đánh một cái cho họ ngất đi đó. Thì trong cái trường hợp đó không phải kêu là bạo lực. Cái giới thứ nhất á là nói cho mình rõ biết là không có nên có cái lòng thù hận vậy thôi, chứ không phải là không thể phản kháng. Thì bây giờ cô biết hơn một chút. Hồi xưa cô nghĩ là nó không có đánh, không có dùng bạo lực, có nghĩa là ai đánh mình ngồi đó chịu chết vậy đó. Nhưng mà có những vị tiên thánh á, họ hoàn toàn không có dùng bạo lực, mặc dù đánh họ cũng ngồi đó chịu chết. Như là Đức Phật của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, hoặc là Quan Âm Bồ Tát á, lúc mà ngài hiện xuống trần nhiều lần bị oan khổ nhiều, ngài cũng không có phản kháng. Hoặc là như Đức Giêsu Kitô cũng không có phản kháng. Tuy rằng mình phản kháng hoặc là không phản kháng, mình vẫn có cái nghiệp chướng. Tuy rằng mình sống ở cái cõi đời này, mình làm rất nhiều điều thiện, mình lúc nào cũng tôn kính trời Phật, nhưng mà mình vẫn có cái sự đau khổ, vẫn có bị luân hồi. Cho nên muốn tránh cái luân hồi á thì phải dùng cái pháp cao hơn một chút. Như là mình phải cùng với Phật trời cái bằng biến thành một đó. Mình cùng với Phật biến thành một là như thế nào? Thí dụ như mình cùng với Phật trời liên lạc rồi, không? Làm sao mà giao cảm được? Thí dụ trong cái kinh Phật của mình có nói ha. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiện, đầu diện tiếp tục quy mạng lễ. Khi nào mình mà cùng với Phật trời được cái ngã thân ảnh hiện chư Phật tiện đó, rồi mình mới có thể nói rằng đầu diện tiếp tục quy mạng lễ được. nghĩa là mình thấy Phật rõ ràng á, chừng đó mình mới đảnh lễ. Nhưng mà có nhiều khi mình chưa có thấy Phật rõ ràng thì mình đảnh lễ mấy ông Phật cổ đó, hoặc là ông Phật đồng á, để mà mình nhớ nhớ lại cái những cái đức tánh của Phật trời. Những cái lúc mà Phật tu hành dùng những cái pháp gì, dùng những cái phương tiện gì để mình thành Phật, như vậy thì cũng được chứ không phải là không được. Có nhiều khi cô nói cho học trò, cô dạy cho học trò, cô biết đừng có lại mấy ông Phật cổ, nhưng mà đó là nói với một số người thôi chứ không phải người nào cũng vậy. Là không phải là cô chống đối cái việc lại Phật đi chùa, không phải vậy. Lại Phật đi chùa rất là tốt, nhưng mà đối với một vài người, họ cái đầu óc họ quá chấp cái Phật này đi, hiểu chưa? Cô mới nói cái lại mấy ông Phật này không có ích lợi gì hết. Tại vì đối với một số người đó, nếu không nói như vậy, họ không thể nào mà phá chấp được, hiểu không? Họ nghĩ rằng cái ông Phật là cái ông đó đó, cái tượng gỗ đó, hoặc là cái tượng đồng đó, thì cái đó là cái quan niệm rất là sai lầm, phải không? Một người bình thường thông minh là không có thể nào chấp nhận được như vậy. Nhưng mà có người chấp nhận vậy, ông Phật là đó đó, rồi cái gì cũng đem ra đó, rồi cũng để ra đó, rồi cứ dòm cái ông Phật đó. Mình đi lại Phật là để cho mình tưởng niệm cái công đức của Phật, để nhắc nhở cho mình tu hành, chứ không phải lại đó rồi chấp cái ông Phật gỗ ngồi đó. Nếu như vậy thì thế gian có rất nhiều Phật rồi, tại mỗi chùa có nhiều vị Phật lắm. Mình vậy thôi, mình nó khỏi có đi Tây Phương kiếm làm chi. Ở đây đi mua ông tượng gỗ vậy đủ rồi. Mình nghe rất nhiều vị nói là có vị nào đó tu thành Bồ Tát, thành Phật, thành tiên. Mình nghĩ rằng chỉ có những vị đó tu được thôi, hoặc là chỉ có một vị Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, hoặc là chỉ có một vị Quan Âm Bồ Tát thôi, đâu có phải vậy. Nếu chúng ta nhớ trong Kinh Pháp Hoa, thì Kinh Pháp Hoa có nói rằng bất cứ một cái thời gian nào cũng có rất nhiều Phật Bồ Tát hiện ra để mà bảo hộ chánh pháp. Những vị Bồ Tát cái bằng tùng địa dũng xuất đó, từ đất mà sanh lên. Từ đất sanh lên để bảo hộ cái chân lý, để cho truyền bá rộng ra và làm cho nó không dứt. Những vị từ đất mà sanh lên Bồ Tát là ai? Mình chứ ai? Mình cái thân này là đất chứ ai? Phải không? Mình từ đất sinh ra chứ đâu phải trên đời rớt xuống. Nghĩa là mình sống ở trong cái cõi đất này là như vậy đó. Ý nó là như vậy. Cho nên mình phải tìm kiếm cái phương pháp nào để mình rõ biết mình có phải là những cái vị Bồ Tát mà từ đất sinh lên đó hay không. Hoặc là ít nhất mình cũng phải tìm cho biết có những vị Bồ Tát nào mà từ đất sinh lên không, đặng mà mình đi học chứ. Phật nói rõ ràng như vậy mà mình cứ tới ngày mình đi lấy ông Phật gỗ thì sao được? Phải không? Tại sao mình không có làm khát vọng đi tìm những cái vị mà Bồ Tát sống đó, mà Phật đã hứa là bất cứ thời gian nào cũng có hết. Mà những vị Phật Bồ Tát đó như là hằng hà sa số vậy đó. Hằng hà sa số như là cái số cát của sông Hằng. Cái lúc mà cô đi qua Ấn Độ đó thì thấy cái sông Hằng nó rất là lớn, rất là dài. Mà như vậy thì mình đếm cái số cát của nó biết đến bao giờ cho hết. Cho nên Phật đã nói như vậy rõ ràng ràng. Mà mình không đi tìm thì nó rất là uổng. Nhưng mình tìm rồi thì mình hiểu cái lời nói của Phật như thế nào. Ý Phật nói là bất cứ thời đại nào cũng có chúng sanh thành Bồ Tát hết á. Bất cứ thời đại nào cũng có cái Phật tánh cũng không bao giờ chấm dứt hết. Chỉ cần một cái tích tắc, cái bí pháp nào đó nó mở ra là mình thấy mình là ai liền.
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Thank you, enlightened viewers, for your compassionate presence today for this episode of Words of Wisdom. Join us again on Tuesday for part two of Supreme Master Qinghai's insightful lecture titled The Meaning of Precepts. Please stay tuned to Supreme Master Television for A Journey Through Aesthetic Realms, coming up next, right after Noteworthy News. Farewell and God bless.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.